Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báo Phúc Âm. Kho Báo Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 133 với đề tài Hòn Đá Vấp Chân, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 18 từ câu 7 đến câu 9. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 18 từ câu 7 đến câu 9. Chúng tôi xin đọc sau đây. Khốn nạn cho thế gian vì sự gây nên phạm tội. Vì sự gây nên phạm tội phải có, song khốn nạn thay cho ai là kẻ gây nên phạm tội. Nếu tay hay là chân ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, hãy chặt và ném nó cho xa ngươi đi. Vì thà ngươi què chân hay là cục tay mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ cả hai tay hay là hai chân mà bị quăng vào lửa đời đời. Nếu con mắt ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, thì hãy móc mà ném nó xa cho ngươi đi. Vì thà ngươi một mắt mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ hai mắt mà bị quăng vào lửa địa ngục. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Chúa Giê-xu nhấn mạnh tội làm cho người khác vấp phạm trong câu 7 như thế nào? Câu hỏi thứ hai: Chúa muốn dạy điều gì khi Ngài dùng hình ảnh chặt tay hoặc chặt chân để được vào nơi hằng sống? Câu hỏi thứ ba: Chúa muốn dạy thêm điều gì khi Ngài dùng hình ảnh móc một mắt để khỏi bị quăng vào lửa địa ngục? Câu hỏi thứ tư: Mối liên hệ giữa câu 8 nói về tay chân phạm tội và câu 9 nói về cái nhìn bất khiết của con mắt là gì? Liên hệ đến bài học khiêm nhường như thế nào? Chúng ta áp dụng gì cho mình ngày hôm nay? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Chúa Giê-xu nhấn mạnh tội làm cho người khác vấp phạm trong câu 7 như thế nào? Sau khi dạy môn đồ về bài học hãy khiêm nhường như một đứa trẻ và hình phạt khá nặng là buộc cối đá vào cổ mà quăng xuống biển những ai làm cho những đứa trẻ đã tin sa vào tội lỗi, theo Matthew chương 18 từ câu 1 đến câu 6, Chúa Giê-xu tiếp tục phán dạy: Làm cho một anh em vấp phạm tức là phạm tội, lại là một tội rất lớn trước mặt Đức Chúa Trời. Khốn nạn cho thế gian vì sự gây nên phạm tội. Vì sự gây nên phạm tội phải có, song khốn nạn thay cho ai là kẻ gây nên phạm tội. Thế gian là môi trường cho tội lỗi phát sinh và lan rộng. Nhưng thế gian cũng giống như một cánh đồng, tội lỗi được ví như những hạt giống. Phải có tác nhân gieo hạt giống tội lỗi, phải có người trở thành tác nhân cho điều ác, gây nên sự phạm tội. Chúa Giê-xu nhấn mạnh, song khốn nạn thay cho ai là kẻ gây nên phạm tội. Như vậy, Chúa Giê-xu lại cảnh báo, tội gây nên hay làm cho người khác phạm tội là tội rất lớn. Chính vì vậy, Ngài cảnh cáo con người phải có thái độ nghiêm khắc, hành động quyết liệt để tự kỷ luật bản thân thay vì tự do phóng túng để lại tiếp tục gây cho người khác phạm tội. Câu hỏi thứ hai, Chúa muốn dạy điều gì khi Ngài dùng hình ảnh chặt tay hoặc chặt chân để được vào nơi hằng sống? Chúa phán, nếu tay hay là chân ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, hãy chặt và ném nó cho xa ngươi đi. Chúng ta không nên hiểu câu này theo nghĩa đen. Chúa Giê-xu không có ý nói rằng chúng ta phải cầm dao mà chặt tay của mình khi tay này phạm tội. Thật ra, bàn tay này chỉ là công cụ cho tội lỗi. Điều phải làm là cắt bỏ tội lỗi khỏi tấm lòng mình. Một người ăn cắp thì không phải là bàn tay người ấy thích lấy đồ của người khác, mà bàn tay chỉ hành động theo sự ham muốn của tấm lòng. Về phương diện thuộc thể, người ta sẵn sàng chịu mất một tay, một chân hay một phần thân thể để cứu lấy mạng sống. Khi một phần nào của cơ thể bị thương, nhiễm trùng và hoại tử thì bác sĩ phải cắt bỏ phần ấy để tránh cho toàn thân khỏi bị hoại tử và qua đó có thể cứu sống bệnh nhân. Cũng vậy, cắt bỏ tội lỗi khỏi đời sống của một người là để cứu cả linh hồn. Bằng cách nào? Chúng ta cắt bỏ tội lỗi bằng cách duy nhất là nhờ đến huyết của Chúa Giê-xu đã đổ ra trên cây thập tự để rửa sạch tấm lòng mình. Chúng ta cũng phải dứt khoát cắt bỏ những nguyên nhân gây nên phạm tội là điều gần gũi nhất, những gì chúng ta yêu thích nhất, mà chính những điều đó dẫn chúng ta đến hành động phạm tội. Cắt bỏ những điều ấy có lẽ sẽ gây nên đau đớn như bác sĩ cắt bỏ tay chân của bệnh nhân vậy. Nhưng ngoài cách ấy thì không phương chi cứu được linh hồn đâu. Vậy nên Chúa Giê-xu phán tiếp, vì thà ngươi què chân hay là cục tay mà vào nơi hằng sống còn hơn là đủ cả hai tay hay là hai chân mà bị quăng vào lửa đời đời. Chấp nhận sự cắt bỏ, chịu đựng có mức độ sự đau đớn trên đất này để được vào sự sống đời đời với Đức Chúa Trời trên thiên đàng, hay khăng khăng giữ lấy tội để bị quăng vào hồ lửa đời đời. Chắc chắn chúng ta ai nấy đều khôn ngoan sáng suốt vâng lời Chúa để Ngài cắt bỏ tội cho chúng ta, hầu cho được vui mừng, sẵn sàng bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ ba, Chúa muốn dạy thêm điều gì khi Ngài dùng hình ảnh móc một mắt để khỏi bị quăng vào lửa địa ngục? Chúa Giê-xu lặp lại sự dạy dỗ về chân lý tương tự, nhưng với một hình ảnh minh họa khác. Nếu con mắt ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, thì hãy móc mà ném nó cho xa ngươi đi. Vì thà ngươi một mắt mà vào nơi hằng sống còn hơn là đủ hai mắt mà bị quăng vào lửa địa ngục. Nếu tay phạm tội làm điều ác thì phải chặt tay, nếu chân phạm tội đi vào con đường xấu thì chặt chân. Còn nếu mắt nhìn với cái nhìn bất chánh, bất khiết, mắt nhìn mà khiến chúng ta tham muốn một người phụ nữ để rồi phạm tội ngoại tình chẳng hạn, thì hãy móc mà ném nó cho xa ngươi đi. Chúng ta thấy mặc dầu chỉ lặp lại sự dạy dỗ cho cùng một chân lý, nhưng mức độ ngày càng cao hơn, nghiêm khắc hơn. Chặt tay, chặt chân thì chắc chắn đã đau lắm rồi, nhưng móc mắt lại càng đau hơn nhiều, mất mát lớn hơn và ảnh hưởng đến cuộc sống nhiều hơn. Tội lỗi càng nghiêm trọng hơn thì việc xử lý càng nặng và nghiêm khắc hơn. Chúa dạy, hãy móc mà ném nó cho xa ngươi đi, tức là bằng cách nào đó, bằng bất cứ cách gì cần thiết nhất, tích cực nhất, để cắt bỏ tội lỗi đó khỏi mình, ném cho thật xa khỏi chúng ta, càng xa bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Điều này có nghĩa là chúng ta cần từ bỏ, cần đoạn tuyệt với một thói xấu, một thú vui hay là một đam mê nào đó. Chúng ta cần tuyệt giao với một số bạn bè hay cắt đứt liên hệ với một đối tác nào đó. Cắt bỏ những điều đó để chúng ta có thể vâng phục trọn vẹn ý chỉ của Đức Chúa Trời. Đây không phải là điều dễ dàng thực hiện cho tất cả mọi người, vì ném xa những điều ấy sẽ gây đau đớn như việc phải giải phẫu cắt bỏ một phần thân thể mình vậy. Nhưng tội nhân cần được tha thứ, và để được tha thứ, con người phải trải nghiệm sự ăn năn và từ bỏ. Có thể nói, chẳng có sự hy sinh nào hay bất cứ sự từ bỏ nào là quá lớn để tránh khỏi hình phạt của Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ tư, mối liên hệ giữa câu 8 nói về tay chân phạm tội và câu 9 nói về cái nhìn bất khiết của con mắt là gì? Liên hệ đến bài học khiêm nhường như thế nào? Chúng ta áp dụng gì cho mình ngày hôm nay? Câu 8 nói đến tay hoặc chân gây nên phạm tội, tức tội gây cho người khác vấp phạm. Còn câu 9 nói đến mắt hay cái nhìn bất khiết của một người, tức chỉ nói đến việc xử lý tội cá nhân. Vậy những câu này có liên quan gì và ý chính nằm ở đâu? Ý chính vẫn nằm trong câu thứ bảy. Khốn nạn cho thế gian vì sự gây nên phạm tội, và sự gây nên phạm tội phải có. Song khốn nạn thay cho ai là kẻ gây nên phạm tội. Một người chỉ có thể gây cho người khác phạm tội khi người ấy đã phạm tội và xem thường tội lỗi. Câu 8 và câu 9 nói đến tội lỗi của một người và cách xử lý tội lỗi ấy. Xử lý tội để cứu người ấy, và khi một người sạch tội sẽ không còn nguy cơ gây cho người khác phạm tội. Chúng ta cũng nhận thấy ba câu kinh thánh này vẫn còn liên hệ với ý của 6 câu trước mà chúng ta đã học với nhau qua bài học về người khiêm nhường giống như đứa trẻ. Người khiêm nhường thật sự là người không chỉ sống cho riêng mình mà còn cho người khác nữa. Người khiêm nhường không chỉ luôn giữ cho lòng mình được trong sạch mà còn sẽ không gây vấp phạm cho người khác, là người gây dựng chứ không phá đổ. Vậy nên chúng ta khá cẩn thận trong đời sống mình. Bất cứ điều gì khiến chúng ta vấp ngã thì hãy nhanh chóng ném xa khỏi chúng ta ngay, vì nếu không thì những sai phạm của chính mình lại trở thành nguyên nhân gây cho người khác trực tiếp vấp ngã. Người thực sự khiêm nhường sẽ nói rằng: nguyện tôi làm viên đá lót đường cho người khác bước lên, chứ không làm hòn đá vấp chân cho anh em mình. Người khiêm nhường luôn cúi đầu xét mình trước mặt Chúa và quên mình đi khi đứng trước anh em mình. Mẫu mực của người khiêm nhường của chúng ta chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chân dung của đấng khiêm nhường đã được sứ đồ Phao-lô mô tả rõ ràng trong Phi-líp chương 2 từ câu 5 đến câu 11. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Xin Chúa cho chúng ta thấy được mối nguy hại lớn của một đời sống phạm tội và gây cho người khác phạm tội, để quyết tâm cắt bỏ tận gốc rễ những căn nguyên tội lỗi ngay từ trong trứng nước, cho dù phải đau đớn thế nào. Hãy dời ngay hòn đá gây cho anh em chúng ta vấp phạm. Hãy dừng lại với các mối quan hệ, hãy chấm dứt các chương trình, kế hoạch, hãy ngưng các hoạt động nếu đó là nguyên nhân đưa chúng ta đến chỗ phạm tội. Hãy sống với đời sống khiêm nhu, hầu giúp ích được nhiều cho anh em và được đẹp lòng đấng đã chọn lựa, kêu gọi và đang sử dụng chúng ta cho công việc của Ngài. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 18 từ câu 7 đến câu 9 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 134 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lạy Cha Thánh, con xin dâng Cha ngợi ca chúc tôn Cha nơi rất cao. Lòng vui sướng Chúa ở trong con, Ngài đã đến để ban ơn cứu con.
Chúa đã đến thế gian tìm con,
để dẫn đưa con.
Vinh quang Chúa thăng thiên quyền oai, nguyện danh Chúa luôn được tôn cao.
Tạ ơn Chúa đã ban cho con tình yêu đó mãi luôn còn khắc ghi, dù năm tháng phai mờ còn luôn. Nguyện yêu Chúa suốt đời tôn kính Cha.
Chúa đã đến thế gian tìm con,
để dẫn đưa con.
Con xin quyết theo chân Ngài luôn,
để ra tin vui. Xin dâng Chúa hết cả tuổi xuân, luôn tâm trí sức lực hồn linh. Nguyện danh Chúa luôn được tôn cao.